À, có một vị tăng hỏi thiền sư Tào Sơn: Bậc Sa Môn há chẳng phải là người đầy đủ đại từ đại bi sao? Thiền sư Tào Sơn trả lời: Phải. Hỏi: Bỗng gặp sáu tên giặc cướp đến thì sao? Sáu tên giặc cướp là cái gì? Là sáu căn, sáu trần, sáu thức, vân vân. Và Ngài trả lời: Cũng cần đầy đủ đại từ đại bi. Hỏi: Thế nào là đầy đủ đại từ đại bi? Đáp: Một gươm chém sạch. Hỏi: Sau khi hết sạch rồi thì sao? Mới được hòa đại. Cho nên đây là chỗ mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói, hoặc là ở đây nói bị cái thấy nghe hiểu biết che đậy. Khi mà mình chạy theo sáu trần, sáu thức, vân vân, lúc đó nó biến thành sáu tên giặc cướp, nó che đậy mình. Tới ngang đây phải một gươm chém sạch, và tới khi hết sạch rồi thì mới được hòa đồng, mới trở về lại được với cái bản thể tinh minh. Cho nên Ngài nói người học đạo chỉ nhận cái thấy nghe hiểu biết, tức là con đường tâm bậc nhất không có lối vào, chỉ nơi cái thấy nghe hiểu biết nhận bản tâm. Hai câu này nghe như là trái nhau. Lặp lại: người học đạo chỉ nhận cái thấy nghe hiểu biết động tác thi vi, không dẹp cái thấy nghe hiểu biết, tức là con đường tâm bậc nhất không có lối vào. Câu này đơn giản có nghĩa là khi mà mình chạy theo các cái thức, các sắc trần, mình không dẹp nó thì đó là con đường tâm bị chắn ngang, không có lối vào. Phải ngay nơi cái thấy nghe hiểu biết nhận bản tâm. Cái này làm cho cô nhớ tới cái chuyện của Tôn Ngộ Không. Quý vị có nhớ hồi mà nó còn là một con khỉ, nó chưa gặp đường tâm tạng gì hết trơn á, nó chơi với một cái bầy khỉ con nhảy nhót. Thì tụi nó mới một hôm nó nghe tụi khỉ con la ó, nó tới coi thì nó thấy là tụi này đang đứng trước một cái thác nước, một cái màn nước chảy. Nhớ không? Nhớ khoảng này không? Cái màn nước rất là đẹp. Thì tụi này mới nói là tao đoán là trong này nó có một cái gì đó, nhưng mà trong đây đứa nào mà dám nhảy băng qua cái này cho biết nó là cái gì thì tụi tao sẽ tôn làm thủ lĩnh đại sư ca. Thì mấy con khỉ con này đâu có dám nhảy, riêng cái con khỉ mà do đá nứt ra, tức là Tôn Ngộ Không, thì nó mới nó thế nào, nó ngay đó nhảy thẳng vào cái màn nước. Tức là ai cũng sợ cái chỗ này hết, nhưng mà nó, chỗ đó có phải là thẳng nó vô tâm không? Nếu ở đó mà nó khởi một niệm, hoặc là sợ, hoặc là mình chỉ cần khởi một cái niệm thôi, biết là nhảy thì có cái gì đâu không, mà nhảy vô thì chết thì sao? Chỉ cần khởi một niệm thì nó có dám nhảy không? Mà sợ gì nó dám nhảy vào trong cái thác nước đó, chỉ vì nó thẳng đó vô tâm, nó không nghĩ gì hết. Và khi mà nó nhảy vô đó rồi một cái thì hóa ra đó là gì? Là hoa quả sơn, tức là trong đó là một cái hang động, mà nó đi sâu vô thì đó là một cái vùng như là cõi thần tiên, đầy đủ hoa quả, cho nên nó mới đặt tên là hoa quả sơn. Và thủy liêm động, tức là một cái động mà có một cái màn nước, liêm là màn, thủy là nước, có một cái màn nước, cái màn nước ngăn che cái động đầy hoa trái bên trong. Thì chúng ta không có dám được như cái con khỉ này, biểu nhảy cái gì mình khởi cái niệm lên, mà chính cái niệm đó nó làm cho mình trùng chắc. Còn cứ thẳng đó vô tâm, nhảy qua cái màn nước đó, cái màn nước này chính là những cái thấy nghe hiểu biết mà thường đó là mình theo duyên đó, và chính nó chắn cái con đường bậc nhất không có lối vào là chỗ này. Chỉ ngay nơi cái thấy nghe hiểu biết mà nhận bản tâm, cũng ngay đó thôi chứ không phải một cửa động nào khác, không thể có một cái nào khác. Và Ngài nói tiếp, song bản tâm không thuộc cái thấy nghe hiểu biết, cũng không rời cái thấy nghe hiểu biết. Đó. Ngài nói rất rõ, nó không thuộc cái thấy nghe hiểu biết. Mà ví dụ như đại chúng mà nhìn cái ly, thì đây là cái ly, chứ nó không phải là tánh thấy của mình. Nhưng mà tánh thấy của mình có rời đây không? Nó không rời. Nó nhân đây mà khéo thì nhận lại được chỗ tánh thấy. À, cho nên mới gọi là không thuộc thấy nghe hiểu biết mà cũng không rời thấy nghe hiểu biết. Cốt yếu là chớ ở trên cái thấy nghe hiểu biết khởi phân biệt, cũng chớ ở trên cái thấy nghe hiểu biết mà đồng niệm. Đây là những cái chìa khóa rất là quan trọng, mà chỉ cần chỗ này là mình có thể thực tế tu tập được. Cốt yếu là, Ngài cũng nói đó, là cái chuyện quan trọng đó là đừng có ở trên thấy nghe hiểu biết mà khởi phân biệt hay là đồng niệm. Thấy thì cứ thấy. Cây gậy tức là cây gậy, đó hoa tức là đó hoa, đừng trên đó mà thêm phân biệt. Cái này có lẽ là điều mình có thể tu tập được. Nó là cái trong tầm tay của mình, và đừng có động niệm, là không cần gì thêm. Còn nếu mình lỡ khởi phân biệt, lỡ động niệm thì đừng có theo. Cho nên sư ông rất là tâm lý và rất là thực tế. Thầy không dạy cái gì ta, thầy chỉ dạy mình hai chữ đừng theo. Tại vì thầy biết là mình không thể biểu mình đừng khởi, không thể biểu mình đừng động niệm, cho nên thầy biểu mình đừng theo. Là nó lỡ khởi, lỡ động rồi thì đừng có theo. Và chuyện này nếu mà mình cứ làm đi thì mình sẽ thấy cái niệm này nó nhanh còn hơn một làn chớp xẹt. Nó vừa lên là nó biến mất liền. Đại chúng thử sẽ thấy. Cái mà tư tục là những cái niệm kế tiếp theo sau, còn bản thân niệm đó nó vừa lên là nó đã mất rồi. Thành ra dù có khởi phân biệt, có động niệm cũng không sao hết á. Mà cái sao á, cái lỗi là chỗ theo và chỗ tư tục. Cũng chớ lìa cái thấy nghe hiểu biết tiền tâm, cũng chớ bỏ cái thấy nghe hiểu biết mà nhận pháp. Có nghĩa là khi mình tu á, vì cái chân tâm là cái không tướng, không hình, thành ra mình nếu mà biểu mình tu chỗ đó mình không biết đường. Vì vậy chớ có lìa cái thấy nghe hiểu biết này để mà đi tìm tâm, nhưng mà cũng không bỏ nó để nhận pháp. Vậy là sao? Đơn giản là thế này, là cứ ngay đó mà rõ ràng, đừng có phóng chạy đi đâu. Ví dụ khi mình đi thì mình rõ ràng cái chuyện đi. Khi đại chúng đang nhìn lên, ví dụ như mình đang nắm cái tay như thế này thì luôn luôn mình không bao giờ mình nhớ thích chế á, thấy không? Thì tất cả mọi chuyện bây giờ mình đều ở trong cái trạng thái quan sát nó. Thành ra gọi là quán tự tại. Mình quan sát chứ mình không có bị đồng hóa với nó. Đó, đó là cái chỗ không lìa thấy nghe hiểu biết mà cũng không dính vô đó. Tại khi mà mình không ở cái vị trí quan sát thì mình dính vô đó liền. Mà nếu mình không quan sát á, thì mình lại ở trong cái chỗ không ngơ hoặc là bị chìm. Có một vài huynh đệ, nhất là các cái huynh đệ hơi mới sau này, thì khi được nghe giảng cái chỗ tánh thấy có sẵn, chỉ cần trở lại thì nó có sẵn. Cái khi mà bắt chân lên ngồi thiền á, cái huynh đệ mới, bây giờ mình trở lại cái buông xuống. Cái buông nó đi đâu đại chúng biết không? Buông cái ngủ ngon. Tại vì buông xuống cho nên nó cũng không nghĩ nữa, không suy nữa, mà lúc đó cũng không có theo cái gì hết. Cho nên chỉ cần vài tích tắc thôi hả, chưa kịp hô thiền xong nữa là đã thấy chìm trong giấc điệp rồi. Cho nên trong cái công phu của mình, bây giờ mình tạm mượn một cái làm cái chỗ nương cho mình đó, đó là cái chữ quán tự tại, là thường xuyên ở trong cái sự quan sát. Nhưng mà tự tại có nghĩa là chỉ quan sát một cách vô tư, khách quan mà không dính kẹt. Cái quan sát này là gì? Chính nó là cái biết, phải không? Tại vì khi mà mình nhìn một việc Mà quan sát có nghĩa là mình không bị phóng tâm đi chỗ khác.